Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời khen Chúa.
Nè, để cho hỏi chúng con nha. Bây giờ nếu mà Chúa bảo chúng con mỗi đứa, Chúa cho xin một điều, mỗi đứa xin một điều, giờ mấy con nghĩ thì coi mình sẽ xin Chúa điều gì. Bây giờ Chúa hiện ra nói: Này thiếu nhi giáo sư Phú Xuân. Thiếu nhi giáo sư Phú Xuân đâu? Bé quá, Chúa chưa nghe thấy. Thiếu nhi giáo sư Phú Xuân đâu? Bây giờ Cha cho các con mỗi đứa xin một điều, các con sẽ xin cái gì? Rồi con sẽ xin cái gì? Nói cho mọi người nghe, con xin gì?
Dạ thưa Cha, con sẽ xin Chúa mai mốt con sẽ được đi tu.
Rồi, xin Chúa cho con được đi tu, cho 100 pháo tay. Rồi rồi con lên đây, lên đây. Rồi, con mất quyền lợi, Chúa cho xin mà không xin, ngố, nhát là coi như mình mất quyền lợi. Rồi con, Chúa cho con xin một điều, con xin cái gì?
Dạ, con xin cho con học giỏi.
Xin cho con học giỏi, rồi, con, rồi, giơ tay lên đây. Một đứa thì xin đi tu, đứa xin học giỏi, đứa xin cái gì?
Dạ, con xin cho ba mẹ con khỏe mạnh.
Xin cho ba mẹ con khỏe mạnh, rồi, còn bạn nào xin gì nữa không? Giơ tay lên. Con xin cái gì? Đây, mau.
Dạ, con xin cho gia đình con hạnh phúc ạ.
Cho gia đình hạnh phúc, rồi. Bé cận kia, lên đây. Con xin cái gì? Rồi, con xin gì? Lên đây nói cho mọi người nghe. Con xin cái gì?
Dạ, con xin được sống yên ổn và được làm theo lời Chúa.
Cái gì? Nó cái gì? Sống gì? Được sống gì?
Dạ, con xin được sống yên ổn và biết làm theo lời Chúa.
Rồi, biết sống yên ổn và làm theo lời Chúa. Rồi, chú Mập, lên đây. Đây, con á. Nó lấy coi chú Mập đến đây. Chú Mập xin cái gì? Đến đây coi. Đến đây. Đi về sumo vậy. Sumo rồi, sumo xin cái gì con?
Dạ con xin cho ba mẹ con được hạnh phúc.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. À, chúng ta thấy là xin cuộc sống yên ổn, làm theo lời Chúa, rồi ba mẹ được hạnh phúc. Ở cái gì?
Cái gì?
Ba mẹ khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, học giỏi, đi tu. Rồi xin tốt không chúng con? Tốt không? Đúng không? Trả lời to, đúng không?
Đúng.
Hay không?
Hay.
Tốt không? Tốt. Rồi cho mời chàng phát tay coi. Chàng phát tay, cảm ơn chúng con. Rồi mời chúng con đi dạy. Chúng ta thấy là khi mình xin với Chúa là đa số chúng ta xin là cho được mạnh khỏe, rồi cho được bình an, rồi được hạnh phúc, rồi được học giỏi. Lâu lắm mấy con đứa xin cho được đi tu. Thì khi mình xin như vậy, Chúa nghe không? Nghe không? Nghe. Chúa biết không? Chúa biết. Chúa hiểu không? Có người bảo con nói tiếng Việt Nam mà Chúa hiểu không? Chúa hiểu không? Hiểu hết. Chúa thấu rõ tấm lòng của mỗi người. Chúa biết rõ hoàn cảnh của mỗi người. Giống như là người cha thương đứa con của mình, biết là nó cần cái gì, nhưng mà vẫn cứ để cho nó đến nó nói. Nó nói để làm cái gì? Nó đến nó nói với cha nó để nó diễn tả mối tương quan với cha nó, để nó diễn tả lòng tin tưởng với cha nó, để nó diễn tả tình yêu với cha nó, và nhất là để nó diễn tả lòng tín thác với cha của nó. Hoàn toàn cậy dựa vào cha, hoàn toàn tin tưởng vào cha, hoàn toàn trông nhờ vào cha. Rồi cha của nó ban cái gì, ban như thế nào, ban lúc nào thì cái đứa bé đó không có quyền điều khiển cha nó. Ba, mai ba cho con cái xe, ba cho không?
Không.
Tại sao không cho?
Là
vì làm việc. Hả? Là vì làm việc. Cái gì? Đâu đâu, nói thằng này nó hay thật đấy nhỉ. Ba cho con cái xe, rồi ba có cho không?
Dạ không.
Tại sao?
Tại Bùi la hét.
Cái gì? Cái gì? Tại vì cái gì con?
Tại Bùi la hét.
Là nghĩa là sao? Là con la hét đấy hả hay sao?
Không. Và cho cái phải nói lịch sử.
Phải nói lịch sử. Cho hay quá, cho chào phát tay đi anh xem. À, tại vì mình la hét ba phải không? Không nói lịch sự với ba phải không? Cho nên ba không cho phải không?
Dạ.
Vì con muốn xin ba cái xe thì con nói làm sao?
Phải nói lịch sự.
Nói làm sao? Nó phải nói lịch sự. Rồi nó lịch sự như thế nào bây giờ con? Việc bây giờ con đứng lên, con đứng lên. Rồi giờ con muốn xin cái ba cái xe, con nói làm sao? Nói lịch sự nó như thế nào?
Ba ơi cho ba ơi cho con một cái xe.
À, lịch sự như vậy không được la hét. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Sư mua hay thật đấy. Lại là ghế ngồi tiếp. Thì chúng ta thấy rõ ràng thằng bé nó hay quá. Phải nói lịch sự không được la hét. Đến xin với Chúa phải xin lịch sự. Có nhiều khi mình đến mình hay thật đấy chứ phải không? Quá hay chứ, bé xíu mà biết mà phải xin lịch sự không được la hét. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình đến với Chúa cũng vậy. Mình đến như là một đứa con, và mình nói, mình có thể mình năn nỉ, có thể mình nài xin, có thể mình kêu khóc, có thể mình nhưng mà không được la hét, phải lịch sự. À, thế thì khi mình diễn tả cái tâm tình của một người con như vậy, cha biết chưa? Nhưng mà cha cho lúc nào, cho như thế nào, cho cách nào, cái đó hoàn toàn quyền của người cha, người mẹ. Chứ đứa con nó không bảo là mai ba phải cho con cái xe, mà có thể nó xin cái xe mà ba nó vẫn không cho nó cái xe. Con biết tại sao không? Tại sao mà nó xin cái xe ba nó không cho?
Tại không có tiền.
À, tại ba nó không có tiền. Rồi, thằng này cũng thực tế quá. Nhưng mà nếu mà ba Hả? Làm sao? Đúng, có những thực tế là ba nó không có tiền thì lấy gì cho nó? Hoặc là bây giờ nếu ba nó có tiền thì sao?
Nhưng mà cái xe đó mấy trăm triệu, làm sao mà nó sao mà ba nó mua được?
Thì ba nó không có tiền thì không mua được. Nhưng mà bây giờ nếu ba nó có tiền thì sao? Ba nó là tỷ phú thì sao?
Thế thì ba mua được, nhưng mà tại vì cái xe, tại vì nó nhiều đồ chơi quá, rồi chơi xong rồi chơi được có mấy phút cái vứt đi chơi lên ba nó hay tốn tiền quá, cho nên ba nó không có chịu mua cho nó.
Rồi, hay quá, cho hồi ra phó tay nữa thưa anh chị em. Cho phó tay to lên. Thứ Nhi này, giáo sư Phú Xuân này bây giờ bắt đầu biết lý luận này đó, biết suy nghĩ gì đó. Một là ba nó nghèo quá, không có tiền cho. Mà cho dấu ba nó giàu có thì ba nó thấy rằng nó phí phạm quá, ba nó không cho nó. Rồi có lý do gì nữa mà ba nó vẫn không, cái biển nó xin là xin không phải là cái xe nhỏ, biển nó xin xe hơi thì sao? Hả? Sao ba nó biển nó xin biết nó xin cái xe hơi thì ba nó có cho không?
Dạ không.
Tại sao không cho? Ba nó là có tiền mua máy bay cơ mà, ba nó có tiền mua cả tàu ngầm cơ mà, rồi sao ba nó không cho nó cái xe hơi?
Tại vì không biết lái.
Tại vì sao?
Không biết lái.
Nó không biết lái, trong một trăm tay nữa thưa anh chị em. Rồi bây giờ trường hợp mà ngay cả nó biết lái nữa thì sao, có cho không?
Dạ không.
Sao biết lái mà vẫn không cho là sao? Có tiền rồi con biết lái rồi vẫn không cho thì là sao?
Tại vì nhỏ quá.
Hả?
Tại vì nhỏ quá.
Nhỏ quá. Nó nhỏ quá phải không?
Dạ đúng.
Rồi cho vào trong hoa tay nữa thưa anh chị em. Đúng luôn. Như ông ấy chẳng hạn, thì ông có tiền, ông là bố, ông giàu có, ông dư sức mua cái xe hơi mà cái thằng bé nó mới có 10 tuổi, ông có mua, ông có mua để cho nó cái xe hơi không?
Dạ. Hả? Em nói là nhỏ quá, không có cần thiết để mua chiếc xe hơi.
Vâng.
Thành ra có tiền nhưng mà không mua.
Như vậy ông có thương con ông không?
Vì thấy con, thương con nhưng mà thấy không cần thiết. Không cần thiết để cho con. Thương con nhưng mà thấy không cần.
Nó cứ khóc với bà, không mua cho con cái xe mà không thương con thì sao?
Như vậy là phản đối là nằm vạ, thì là cái đó là không được đẹp lòng Chúa.
Ông có cho không? Hả?
Không cho cha.
Bố ông không nổi, ông thương con.
Cho nó cái xe nhựa, xe
cho nó xe nhựa. Thưa anh chị em, đúng như thế. Ngày hôm nay có khi nhiều người làm cha làm mẹ nuông chiều con mình quá. Nó xin cái gì cũng cho. Sáng sớm nay có người đến gõ cửa nói cha ai đi làm phép nhà. Thì mới 6 giờ sáng gõ cửa đi làm phép nhà. Thì tôi đến làm phép nhà, thì vô trong cái nhà mới xây đẹp, thì thấy người mẹ rồi người dì, thấy đứa con gái bé xíu ngồi chừng khoảng 10 tuổi, nó ngồi, nó cứ ngồi nó bấm iPad, cứ bấm suốt. Cái tôi vô, bà nói đứng dậy chào cha đi con, nó cứ ngồi. Tôi nói, nó đứng dậy chào đàng hoàng chứ, trời ơi có khách đến nhà mà sao cứ ngồi bấm hoài vậy. Ê, đứng dậy chào cha đi con, đứng dậy chào xong nó lại bấm tiếp. Tôi nói bảo nó bỏ cái iPad nó ra, bỏ cái iPhone nó ra, nó mới có mấy tuổi mà giờ cứ bấm riết, từ mai mốt nó mắt nó lồi lên một cục, nó kêu kinh cận rồi cui, rồi nó chẳng còn biết đọc kinh, chẳng còn biết cái gì mà chỉ còn biết iPhone, iPad, biết bấm game. Nói cha nó thích, bảo nó thích là một chuyện, mà cái chuyện nó thích có đúng hay không lại là khác. Không phải là mình thương con mình rồi thì nó xin bất cứ cái gì mình cũng cho, bất cứ cái gì mình cũng chiều. Cái đó là sai, cho nên câu trả lời của anh, của ông rất là đúng. Những người làm cha, làm mẹ phải biết rằng là cái điều gì có lợi cho con, có ích cho con. Mà cái lợi, cái ích đó phải đặt ưu tiên là lợi ích về phần thiêng liêng, phần tinh thần trước, rồi mới đến lợi ích về phần vật chất. Đôi khi ta chỉ nghĩ đến thương con, lo về vật chất cho con. Rất nhiều người đã phải khổ vì lo vật chất cho con. Tôi trở lại cái giáo xứ cũ, tôi coi cách đây 25 năm. Những em thiếu nhi ngày xưa như chúng con đây, bây giờ hỏi lại những cái đứa đó thì nó đâu rồi. Hồi xưa tôi coi là nó 10 tuổi, 25 năm sau trở lại thì phải là đứa 35, đứa 30 tuổi rồi. Thứ như gì chúng con, hỏi lại cái thằng A, thằng B nó đâu hết rồi. Thư trang nó chết hết rồi. Bảo sao vậy? Nó là con ông trùm, con ông bà quản, con ông đại gia mà sao nó lại chết. Thư trang xỉ ke hết rồi. Cả một cái xứ mà mấy chục em đua nhau xỉ ke, rồi đi đứa thì đi tù, đứa thì chết rũ tù, đứa thì chết vì HIV, chết hết. Còn một cái thằng sống sót duy nhất, nó bảo con này cha, nhớ con không? Bảo nhớ. Hồi xưa mày bé xíu mày láo nha láo nháo, và bây giờ con cũng bị dính, nhưng mà may bố mẹ con kịp chặn lại. Mặc dù lúc đó con dãy giụa, con la lối, con chửi bới đủ thứ hết, nhưng bố mẹ con cương quyết, nhờ thế mà con mới thoát. Còn mấy đứa kia xanh nấm mồ hết rồi cha, không còn đứa nào, mà toàn là con nhà giàu. Con nhà nghèo tiền đâu mà xì ke, tiền đâu mà trích, tiền đâu mà ăn chơi. Cho nên thưa anh chị em, nếu mình chiều con của mình mà cứ chăm chăm chú chú là hy sinh đời bố rồi củng cố đời con, cái đó mình giết con của mình, chứ không phải là mình lo cho con của mình đâu. Ngay từ bé, lúc nào nó cũng ôm cái iPhone, lúc nào cũng ôm cái iPad, lúc nào cũng ôm cái game, rồi lúc nào cũng ôm cái trò chơi điện tử, không còn biết đến chuỗi chẳng hạt, không còn biết đến cầu kinh, không còn biết đến cầu nguyện, thì làm sao mà nó lớn lên, nó có thể đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh nó lớn lên được thưa anh chị em? Nó lớn về thể xác, nó giàu có về vật chất, nhưng càng giàu có về vật chất, càng lớn về thể xác bao nhiêu, thì đời sống tâm linh, đời sống tinh thần nó càng eo eo uột, nó càng co cóp, nó còn to tóp, và nó còn chết dần chết mòn đi. Thì đừng nói gì là nó lao vào xì ke, đừng nói gì nó lao vào ăn chơi, đừng nói gì nó lao vào trích choác rồi đua xe rồi thì đủ mọi thứ. Rất nhiều người làm cha làm mẹ ở bên nước ngoài bây giờ gọi điện thoại cho tôi khóc: chơi con buồn lắm, con lo lắm vì con của con, cháu của con bây giờ nó bỏ đạo hết rồi. Đứa nào cũng học hành giỏi giang, đứa nào cũng thành đạt hết, nhưng mà nó chẳng đi lễ đi thờ, nó chẳng đọc kinh cầu nguyện, nó chẳng còn biết chú biết mẹ gì nữa thưa cha. Thấy thưa anh chị em, nếu mà chúng ta là những người làm cha làm mẹ, Chúa Giêsu nói cho dù chúng ta là những kẻ gian ác còn biết cho con cái mình những của tốt. Vậy mà có khi người làm cha làm mẹ không biết cho con mình của tốt, tưởng rằng cho của tốt, nhưng nếu mà cho của tốt mà gặp người không tốt, của tốt nên nó thành cái gì? Thành xấu. Thế không ạ? Cho con mình cái xe hơi là tốt hay xấu? Tốt. Tốt. Cái việc cái xe hơi là tốt, cái việc cho là tốt, nhưng như anh nói là nó còn nhỏ quá, làm sao thằng bé này, nó bảo còn mới có 10 tuổi sao cho nó cái xe hơi, nó mới có 15 tuổi sao cho nó cái xe hơi. Có người còn đến mức độ là như thế này, chưa đủ tuổi lấy bằng, làm gì biết không? Làm gì biết không? Mua bằng cho nó. Chưa đủ tuổi lấy bằng còn bỏ tiền ra mua bằng cho nó. Vậy thì làm sao mà nó không tông xe, mà nó tông người ta rồi lại còn làm cái gì nữa thưa anh chị em? Liên hệ với cảnh sát giao thông gỡ cho nó, thay vì để cho nó bị trừng phạt, nó phải nhớ cái tội nó. Anh ba gỡ dùm nhỏ nha, nhỏ con tôi đó anh ba. Anh sáu thông cảm dùm nha anh sáu. Anh hai có cái gỡ dùm nha anh hai. Cứ anh hai, anh ba, anh sáu, cuối cùng rủ nhau đi vào nghĩa địa hết, rủ nhau đi vào nhà thương, thương chị em, và cuối cùng có thể là rủ nhau mà đi xuống vực thẳm đời đời. Cho nên những người làm cha làm mẹ, mình biết rằng mình cho con mình cái gì, cho con mình cái gì vì yêu thương con. Nhưng mà tình yêu ấy nó phải được lý trí nó soi sáng, chứ không phải để cho cái tình cảm nó hướng dẫn mình. Tình cảm hướng dẫn cho nên người ta mới bảo con hư, con hư tại, nói to lên bà, con hư tại, cháu hư tại bà. Vì mẹ với bà lúc nào cũng chiều, dễ thương, sợ nó buồn, sợ nó khóc, sợ nó hờn, sợ nó dỗi, sợ nó giận, sợ nó thì làm gì hả? Cho nó mấy cái roi cái gì? Nó phải rồi mày phải cái gì mày cho nó không? Thương chiêm phải biết cho con cái mình những của tốt, Chúa Giêsu nói rõ ràng, dù là cha mẹ không phải là những người tốt, là những kẻ gian ác, còn biết cho con mình những của tốt cơ mà, phương chi cha các con trên trời lại không ban thánh thần cho các con hay sao? Cho nên có khi chúng ta xin điều này, xin điều nọ mà chưa được. Không phải vì Chúa không cho, không phải vì Chúa không thương, nhưng mà chính vì thương mà không cho. Giống như là hai người phụ huynh này vừa mới nói, vì thương mà không cho nó cái xe hơi, mà cùng lắm là cho nó cái xe nhựa, chứ không phải cho nó cái xe gì đó Mercedes rồi thì ô điếc gì đó rồi cho nó chạy, không có. Cho nên có khi Chúa không ban cho chúng ta sức khỏe, tại sao? Có cái anh ấy đi cả nhắc hay lên đây làm chứng lòng thương xót Chúa, nói thưa cha, nếu mà con không cả nhắc cái giờ thì con không có đến với Chúa. Mà sao vậy? Ngày xưa con khỏe lắm, ngày xưa con đẹp trai lắm, ngày xưa con giàu có lắm, con khỏe, con đẹp trai, con giàu có, con có hết mọi sự mà con không có Chúa. Cho nên con lao và con ăn chơi, con chả hề đi lễ, chả hề đọc kinh, mà con cứ nghĩ rằng là khả năng của con, sức lực của con, dư sức làm tiền, dư sức ăn chơi, làm ra tiền thì phải ăn chơi, chơi cho nó sướng, cho nó thỏa chí tăng bồng. Nhưng mà rồi ăn chơi quá, nhậu nhẹt quá, một bữa kia tay biến, gục trên bàn rượu, đem đi cấp cứu, tưởng rằng là tứ chi bại liệt luôn. Rồi cả nhà mới cầu xin khấn khứa lòng thương xót chơi, cầu nguyện khấn cho cháu nó. Tôi nói rằng là cái điều mà tôi cầu nguyện đầu tiên không phải là xin cho nó được khỏi bệnh về thân xác, nhưng mà xin Chúa chữa bệnh tâm hồn cho nó, để qua biến cố này nó phải quay trở về với Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Mà nếu nó quay trở về với Chúa thực sự thì Chúa sẽ cứu chữa thân xác của nó. Bà có dám tin như vậy, bà có xin như vậy không? Hay là bà chỉ cầu đến lại, cha ơi con nó bại liệt rồi, cha ơi cứu nó, cha ơi cầu nguyện xin Chúa chữa cho nó khỏi bệnh. Tôi nói chữa cho nó khỏi bệnh rồi nó đi chơi đi nhậu nữa thì bà tính sao? Chữa cho nó khỏi bệnh, nó khỏe đi, nó nhậu xong nó say nó chém người khác thì bà tính sao? Thậm chí chém người ta bị tù, chém người ta rồi còn đi chạy trọt để cho con mình khỏi đi tù. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là rõ ràng những người làm cha làm mẹ, tôi thấy nó làm sao ấy, là mình thương con mình nhưng mà chẳng có để cho đức tin soi dẫn, chẳng để cho lý trí hướng dẫn, mà cứ để cho cái tình cảm nó hướng dẫn, rồi chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại sau lưng. Cái lợi trước mắt là như vậy, nhưng cái hại sau lưng đó mình không thấy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mỗi người mình nhận ra rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng đầy quyền năng, không phải như là người cha nghèo quá không có tiền mua xe cho con ha. Nhưng mà Chúa dư sức, Chúa dư đầy đủ, dư tràn ân phúc quyền của Chúa bao trùm hết tất cả vũ trụ vạn vật này, không gì đối với Chúa là không thể. Nhưng Chúa không thể làm cái điều ác cho mình, đó là điều Chúa không thể. Chúa không thể ban điều dữ cho mình, đó là điều Chúa không thể. Chúa có thể cho phép sự dữ nó xảy ra, Chúa có thể cho phép những cái điều mà ta tạm gọi là suối quẩy đi. Đối với Chúa không có gì gọi là suối quẩy. Chúa cho phép những tai nạn nó xảy ra, cho phép những sự dữ nó xảy ra để làm cái gì? Để nhắc nhở ta, để cảnh báo ta, để cho mình tỉnh táo lại. Cho nên cái anh chàng ấy lên anh ấy cả nhắc, anh mới quay lại anh bảo chính vì như vậy, sau khi cầu nguyện như vậy, con đã được Chúa chữa, là được một bên cử động được, và bây giờ con đi cả nhắc, tôi đến đâu nó cũng đi làm lễ nhà thờ nào cũng thế, anh ta cả nhắc đến và nói rằng nếu mà con khỏe mạnh thì bây giờ con đã không đến, mà chính vì con cả nhắc như vậy mà con thấy được Chúa thương con cho nên con đến. Rồi có những anh chàng giàu có, ai cũng xin cho con được giàu có, phải không? Giàu có, anh chị em thử ngó coi, những người giàu có, đại gia, tỷ phú, có ai họ đến nhà thờ cầu nguyện không? Có ai đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa? Có ai đi cầu nguyện Chúa mình côi không? Không có. Giờ phải lo làm tiền, giờ phải lo kinh doanh, giờ phải lo cái này cái khác. Càng có tiền thì càng ham, càng ham thì càng mê, càng mê thì càng say, và mê say thì không tỉnh. Không tỉnh thì làm sao mà nhận ra ơn của Chúa? Không tỉnh thì làm sao mà đến với Chúa được? Cho nên có lúc Chúa phải làm cho sạch bách, cháy túi phá sản, lúc đó mới trời ơi thương con, trời ơi rất nhiều. Hàng ngày tôi gặp lòng thương xót Chúa đón nhận biết bao những con người phá sản, thất bại, bại liệt mới đến với Chúa. Còn lúc khỏe, lúc giàu có, lúc bình an, lúc hạnh phúc, người ta quên mất Chúa. Thưa anh chị em, người ta không còn chạy đến với Chúa, người ta chẳng thấy rằng Chúa đang thương xót họ trong lúc họ khỏe mạnh, Chúa thương xót họ trong lúc họ giàu có, Chúa thương xót họ trong lúc họ đầy đủ quyền hành, đầy đủ chức tước địa vị. Họ không nhận ra, thế khi mà tất cả những cái đó nó không còn nữa mới nhận ra rằng Chúa vẫn thương xót tôi cho dẫu mất hết tất cả, và Chúa càng thương xót hơn nữa. Cho nên xin Chúa cho mình nhận ra lòng thương xót của Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống. Xin Chúa cho mình luôn luôn tín thác vào Chúa một cách tuyệt đối trong lúc mình cầu nguyện, trong lúc mình cầu xin, trong lúc mình cầu khấn, vì Chúa thương xót luôn luôn ban những điều tốt nhất cho mình. Chỉ sợ rằng mình không nhận ra điều tốt nhất ấy mà tạ ơn lòng thương xót của Chúa mà thôi.